Tĩnh giao khép cặp tiền lại, tạm dừng 40 phút. Quyền lực đổi chiều, vì Vãn Ninh dùng chính chữ ký bị ép để đặt điều kiện, còn 7 người chọn không cho nỗi sợ nói thay mình. Trong lúc chờ, Cảnh Hào ký giấy xác nhận chỗ ở cho ái, lên dưới sự giám sát của Tĩnh giao, Vãn Ninh gửi ảnh ngay cho bệnh viện. Món đòn bẩy anh ta giữ từ đêm qua bị lấy khỏi tay trước khi giao dịch được quyết định. 40 phút sau, người chăm vườn bước qua cổng, đôi ủng còn dính đất. Ông không chào ai, ông đặt chiếc chìa thứ 7 cạnh 6 chiếc còn lại và nhìn thẳng Cảnh Hào. Bây giờ, anh hãy cho tôi xem tôi đã ký từ bỏ vào ngày nào. 7 chiếc chìa đã trở về Mộc Vũ. Vãn Ninh đứng bên chiếc tủ, không tuyên bố mình thắng. 5 ngăn đã mở chỉ mới chứng minh những khoản tiền không bị chiếm. 2 ngăn cuối còn khóa, còn giấy nợ, biên bản kiểm tra và điều kiện bán vẫn đang nằm trong bóng tối. Cô tháo tem niêm phong dưới mắt tất cả mọi người. Mỗi người tự mở phần của mình. Không ai đọc thay, không ai được cắt buổi phát trực tiếp. Gia Mẫn lùi một bước khỏi chân máy. Lần đầu tiên, cô ta hiểu chiếc camera dựng để làm nhục Vãn Ninh có thể ghi lại chính khoảnh khắc câu chuyện của Cảnh Hào sụp xuống. Người tài xế mở ngăn thứ 6. Bên trong là một tập hồ sơ buộc dây, trên cùng ghi đúng họ tên và số căn cước thật của anh. Phía dưới có bản sao hợp đồng cư trú, lịch trả các khoản nợ cũ và một giấy xác nhận viết tay rằng mọi thông tin về hoàn cảnh của anh không được cung cấp cho bên thứ ba nếu anh chưa đồng ý. Anh đặt giấy từ bỏ bên cạnh. Số căn cước lệch một chữ số, chữ ký thiếu nét kéo dài quen thuộc. Ngày ký, nhật trình giao hàng cho thấy anh không có mặt ở Vân Khê. Đây không phải chữ ký của tôi, anh nói trước camera. Người gọi công ty tôi hôm qua biết chuyện nợ cũ vì hồ sơ này từng nằm ở Mộc Vũ. Ai đã mở kho thì người đó có thông tin để đe dọa.